cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngăn niềm vui.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình trước đây, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của sách Mác đoạn 15 về việc Chúa Giêsu bị các thầy tế lễ, các trưởng lão, các thầy thông giáo và hội đồng tòa công luận giải giao đến quan tổng đốc Phi-lát. Trong phần kinh thánh chúng ta tìm hiểu tiếp theo ở trong Tin Lành Mác đoạn 15 này, nói đến việc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Nếu chúng ta có dịp so sánh phần này với sách Tin Lành Giăng, chúng ta sẽ thấy có nhiều sự trao đổi qua lại với nhau diễn ra giữa Phi-lát và những nhà cai trị tôn giáo khi Phi-lát thật sự thấy rằng cần thả Chúa Giê-xu. Ông ta đem Ngài vào trong để nói chuyện với Ngài. Thế rồi ông ta lại trở ra, đưa Ngài vào trong lần nữa, hy vọng thuyết phục Ngài hợp tác với mình. Cuối cùng, Phi-lát phải làm một quyết định liên hệ đến Chúa Giê-xu. Đó cũng chính là điều mà mỗi người ngày nay phải làm. Các bạn phải có một quyết định cho chính mình về mối quan hệ với Chúa Giê-xu. Thế rồi Phi-lát nghĩ rằng ông ta có thể gỡ được thế bí bằng cách phóng thích một tù nhân nào đó. Viên chánh án này không thể tin được rằng có bất kỳ ai xin thả Ba-ra-ba và đòi đóng đinh Chúa Giê-xu lên cây thập tự giá. Ông ta thật sự tin rằng mình có thể tìm ra được một giải pháp ổn thỏa cho cái thế tiến thối lưỡng nan đang bị kẹt. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Mác đoạn 15, câu 6 đến câu 7. Và hễ đến ngày lễ vượt qua, quan vốn quen thói tha cho dân một tên tù, tùy theo dân sinh. Bấy giờ có một đứa tên là Ba-ra-ba bị tù với kẻ làm loạn, vì trong khi nổi loạn, chúng nó phạm tội giết người. Người này phạm tội giết người vì tội cầm đầu cuộc nổi loạn. Hắn ta là tên tù phạm tội nặng nhất vào thời bấy giờ. Hắn thật sự phải bị đóng đinh cùng với các đồng bọn của hắn. Tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá cũng chủ yếu chết thay cho tội lỗi của Ba-ra-ba. Chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 15, câu 8 đến 13. Đoàn dân đã lên bèn xin Phi-lát làm cho mình theo như lẽ thường. Phi-lát trả lời rằng, các ngươi muốn ta tha cho dân Giu-đa chăng? Vì người biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp ngài bởi lòng ghen ghét. Nhưng các thầy tế lễ cả xui dân xin ngài tha Ba-ra-ba cho mình thì hơn. Phi-lát lại cất tiếng hỏi rằng, vậy thì các ngươi muốn ta dùng cách nào xử người mà các ngươi gọi là vua dân Giu-đa? Chúng lại kêu lên rằng, đóng đinh nó vào thập tự giá. Có một sự kiện đáng được ghi nhận, nhưng không được nói đến ở đây. Phi-lát biết chắc rằng lời tố cáo buộc tội của dân chúng chống lại Giê-xu chỉ là những lời chứng giả dối mà thôi. Ông ta đang có sẵn trong tay một tù nhân, một người phạm tội trọng. Thế nên ông ta liền so sánh giữa Chúa Giê-xu và Ba-ra-ba. Ông ta nghĩ chắc chắn rằng mọi người không ai đòi xin thả Ba-ra-ba, và không ai dám đòi đóng đinh Chúa Giê-xu. Quả ông ta thật đã không hiểu thấu được sự sâu xa trong lòng dạ con người có thể chìm vào đó. Ông ta không thể hiểu thấu các vực sâu mà ở đó tôn giáo có thể chìm vào. Ông ta thật sự cảm thấy bị choáng váng khi nghe mọi người đòi thả Ba-ra-ba. Và đối với ông, một vị quan án đầy quyền quy trong nỗi kinh hoàng riêng của mình lại hỏi dân chúng rằng, ông nên làm gì với Chúa Giê-xu? Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 15, câu 14. Phi-lát nói cùng chúng rằng, song người này đã làm điều ác gì? Chúng lại kêu lớn tiếng hơn rằng, hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Đám đông quần chúng hỗn loạn đã được xúi dục trước đòi đóng đinh Chúa Giê-xu. Ở đây chúng ta thấy rằng công tác xúi dục và kích động đám quần chúng lên đến mức cuồng nhiệt vượt quá mức bình thường. Khi Phi-lát hỏi rằng Chúa Giê-xu đã phạm những tội ác gì, bọn họ chỉ đơn giản gào thét lên rằng, đóng đinh hắn trên cây thập tự. Chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 15 câu 15. Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân, bèn tha Ba-ra-ba và sai đánh đòn Đức Chúa Giê-xu, rồi giao ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự. Rõ ràng ở đây, chúng ta thấy được rằng Phi-lát là một chánh trị gia yếu kém hay bị dao động. Ông ta đã bị khuất phục trước sự gào thét của đám đông và đành phải trao Chúa Giê-xu cho họ để bị đóng đinh. Và ở đây, công lý của La Mã đi đến chỗ bất công, méo mó. Một người vô tội phải bị giết. Ngài gánh thay chỗ cho tôi, gánh thay chỗ cho các bạn. Chúng ta là những người có tội. Trong Mác đoạn 15 câu 16, lính điệu Đức Chúa Giê-xu vào trong sân, tức là chỗ trường án, và nhóm cả cơ binh lại đó. Bất kỳ một phạm nhân nào bị tuyên án tử hình đều được chuyển giao cho những người lính này. Chúng là một bọn người hung tợn, đầy thú tính. Bọn chúng có thể làm bất cứ điều gì với phạm nhân, miễn là việc đó khiến cho chúng cảm thấy thích thú. Dĩ nhiên, chúng làm nhục các tù nhân, tra tấn tù nhân, và biến họ thành một trò tiêu khiển để thỏa mãn lòng ham thích đầy ác độc của chúng. Đây là điều mà giờ đây họ đang làm với Chúa Giê-xu. Tôi đoán rằng chúng đang chơi một trò chơi mà người La Mã gọi là tay nào đánh, tay nào không. Tất cả bọn họ sẽ chìa nắm tay ra trước mặt Chúa Giê-xu, xong chúng bịt mắt ngài lại, rồi tất cả bọn chúng sẽ đánh ngài, chỉ trừ một tên không đánh mà thôi. Chúng sẽ đánh dữ dội và liên tục vào mặt ngài đến độ bầm dập, cho đến khi tôi nghĩ rằng ngài không còn trông giống như một con người bình thường nữa. Xong, chúng tháo khăn bịt mắt cho ngài ra và bảo ngài hãy chỉ cho ai đã không đánh ngài. Người tù đó không bao giờ có thể chỉ cho đúng được ai đã không đánh. Mà dầu cho rằng phạm nhân đó chỉ đúng ai không đánh, thì bọn chúng cũng không bao giờ chấp nhận, bởi vì bọn chúng lại muốn tiếp tục diễn ra trò chơi đó nữa. Đấy là sự đánh đập rất dã man, khiến ngài phải kiệt sức, và cũng rất có thể đó là lý do tại sao mà bọn chúng đã bắt một người tên là Simon ở Cyrene giác thập tự giá cho ngài. Như chúng ta đã thấy, trong Kinh Thánh có ghi lại điều này. Chúa Giê-xu lúc bấy giờ được 33 tuổi, ngài vẫn đang có sức mạnh của tuổi thanh niên. Tôi tin rằng ngài có một thân hình rất giảm dở. Trước đó, Ngài vẫn thường đi lên đi xuống khắp cả xứ sở này nhiều lần. Ngài là một người thợ mộc. Ngài có thể đánh đuổi những nhóm người đổi tiền ở trong đền thờ. Nhưng rồi, bọn lính đã đánh đập Ngài một cách hết sức dã man, chẳng chút xót thương. Chúng ta xem tiếp lời diễn đạt ở trong Mác đoạn 15, câu 17-19. Họ choàng cho Ngài một cái áo điều và đội trên đầu Ngài một cái mão bằng gai họ đã đương, rồi chào Ngài rằng: "Kính lại vua dân Judah." Lại lấy cây gậy đánh đầu Ngài, nhổ trên Ngài và quỳ xuống trước mặt Ngài mà lại. Thưa các bạn, việc choàng cho Ngài chiếc áo điều và đội chiếc mão bằng gai trên đầu Ngài chỉ là một hành vi chế nhạo mà thôi. Điều này thật hết sức dã man và độc ác. Chúng ta thấy trong câu kinh thánh này, các động từ được dùng trong thì quá khứ liên tiếng, chứng tỏ rằng bọn chúng vẫn tiếp tục hành hạ Ngài. Điều này vượt quá sự thù ghét bình thường của con người. Sự kiện này rất là dã man và đầy thú tính. Nó chứng tỏ sự suy đồi của tâm hồn nhân loại. Các bạn có thể hiểu thấu nỗi đau đớn mà Ngài phải chịu thay cho các bạn đấy chăng? Bây giờ, thập tự giá đang ở trước mặt Ngài. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 15, câu 20-21. Khi họ đã nhạo cười Ngài như vậy rồi, thì cởi áo điều ra, mặc áo của Ngài lại cho Ngài, và đem ra để đóng đinh trên cây thập tự. Có một tên Simon kia, người thành Siren, cha là Alexander và Rufu, ở ngoài ruộng về. Đi ngang đó, họ bắt phải dắt cây thập tự. Sau một buổi sáng chịu đựng sự hành hạ vô nhân đạo đó, chúng đem Ngài đi để bị đóng đinh. Có một người tên là Simon tại xứ Siren, thuộc miền Bắc của Phi Châu. Ông ta có thể đã đến đây để dự lễ vượt qua tại thành Jerusalem. Rất có thể ông ta được chọn một cách tình cờ từ đám đông để giúp dắt cây thập tự cho Chúa Giê-xu. Người ta tin rằng Chúa Giê-xu đã dắt cây thập tự đó đến cổng thành Jerusalem. Chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 15, câu 22-23. Họ đem Đức Chúa Giê-xu đến nơi kia gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ sọ. Họ cho Ngài uống rượu hòa với một dược, song Ngài không uống. Gô-gô-tha có nghĩa là cái sọ, có khi còn gọi là Calvary. Rượu trộn với một dược là một thứ thuốc giúp làm giảm bớt nỗi đau đớn kinh khiếp cho những nạn nhân bị đóng đinh trên thập tự giá trong khi chờ chết. Ở đây chúng ta cảm thấy rất thú vị và ghi nhận rằng, khi Chúa Giê-xu sinh ra, các nhà thông thái đã dâng cho Ngài một dược, rồi đến khi sắp chết, Ngài cũng nhận được một dược. Một dược chỉ về sự chết của Chúa. Chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 15, câu 24. Khi đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, họ chia áo sống Ngài cho nhau, bắt thăm để biết ai được gì. Thật ra, lời chuyển dịch tốt hơn cho câu này nên là sau khi họ đóng đinh Ngài. Không có một tác giả Tin Lành nào ghi lại các chi tiết của việc đóng đinh Chúa Giê-xu. Họ chỉ cho chúng ta biết những diễn tiến đang xảy ra chung quanh việc đóng đinh Ngài mà thôi. Đức Thánh Linh đã che phủ một tấm màn trên nó như thể muốn nói rằng chẳng có gì để làm thỏa lòng về câu chuyện phím tàn ác đó ở đây cả. Cũng chẳng có gì ở đây để đáng làm cho một tâm trí lười biếng phải bị dính bận. Đây chẳng qua là một câu chuyện đầy kinh khiếp mà thôi. Việc bọn họ chia nhau áo sống của Ngài cũng làm ứng nghiệm lời tiên tri đã được chép ở trong Thi Thiên đoạn 22, câu 18. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 15, câu 25-26. Lúc đóng đinh Ngài là giờ thứ ba, án Ngài có ghi vào cái bảng rằng vua dân Judah. Ở đây chúng ta được nói cho biết rằng việc họ đóng đinh Ngài xảy ra vào giờ thứ ba, tức là 9 giờ sáng. Mác sử dụng việc tính toán thời gian theo thời giờ của người Hebrew, còn dân tính toán thời gian theo lối thì giờ của người La Mã. Chúng ta cần đặt tất cả các trước giả Tin Lành lại với nhau để có được một lời mô tả cách đầy đủ hơn. Không một tác giả Tin Lành nào cho chúng ta toàn thể câu chuyện đó. bản án kết tội việc đóng đinh Chúa Giêsu được viết như vậy: Vua dân Giuđa. Điều này có lẽ là một câu trình bày rất lạ lùng nói lên rằng sự kiện này đúng là sự thật. Nó không đúng theo nghĩa đen như cách mà nó muốn hàm ý nói đến. Chúa Giêsu đã không hề lãnh đạo cuộc nổi loạn để chống lại người La Mã. Ngài chỉ dâng hiến chính mình Ngài cho dân Israel và đã bị họ khước từ. Trong Mác đoạn 15, câu 27-28 ghi tiếp: Cũng có hai đứa ăn cướp bị đóng đinh với Ngài, một đứa tại cây thập tự bên hữu Ngài, một đứa tại cây thập tự bên tả. Như vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Như chúng ta được biết, Chúa Giêsu bị đóng đinh cùng với hai tên trộm cướp, một tên ở bên hữu và một tên ở bên tả của Ngài. Như Mác đã viết, điều này để làm ứng nghiệm trọn vẹn lời Kinh Thánh đã được chép ở trong Ê-sai đoạn 53 câu 12. Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Và chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 15 câu 29-31. Những kẻ đi ngang qua đó chế bán Ngài, lắc đầu mà nói rằng: Ê, ngươi là kẻ phá đền thờ và cất lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình xuống khỏi cây thập tự đi. Các thầy tế lễ cả và các thầy trong giáo cũng nói với nhau như vậy mà nhạo cười Ngài rằng: Hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Điều này là sự thật nếu xét theo nghĩa đen. Ngài đã không thể cứu người khác đồng thời tự cứu lấy mình, nhưng Ngài đã phó chính thân thể của mình cho người khác. Đó mới là một nền tảng lớn về ý nghĩa của sự cứu chuộc. Và trong Mác đoạn 15, câu 32-34. Hỡi Đấng Christ, vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự để cho chúng ta thấy và tin. Hai đứa bị đóng đinh cùng với Ngài cũng nhiếc móc Ngài nữa. Đến giờ thứ sáu, khắp đất đều tối tăm mù mịt cho đến giờ thứ chín. Đến giờ thứ chín, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Ê-lô-i, Ê-lô-i, lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Ở đây tôi muốn lưu ý với các bạn rằng, Mác chỉ cho chúng ta biết về sự đóng đinh qua các thì giờ. Vào giờ thứ ba, Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, và đến giờ thứ sáu, tức là 12 giờ trưa, bầu trời trở nên tối đen. Mặt trời giữa trưa bị che lấp và bóng tối phủ trùm trên thập tự giá. Từ giờ thứ sáu cho đến giờ thứ chín, nghĩa là mãi cho đến 3 giờ chiều, bầu trời bị bao trùm trong bóng tối. Bây giờ xin các bạn hãy lưu ý đến điều này. Trong 3 tiếng đồng hồ đầu tiên, tức là từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, còn 3 tiếng đồng hồ sau là từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá 6 giờ. Trong 3 tiếng đồng hồ đầu tiên có ánh sáng vật lý, tức ánh sáng của mặt trời. Trong 3 tiếng đồng hồ thứ nhì có bóng tối vật lý, tức thứ bóng tối thiên nhiên. Tuy nhiên, trong 3 tiếng đồng hồ đầu tiên lại có bóng tối thuộc linh, và trong 3 tiếng đồng hồ thứ nhì lại có ánh sáng thuộc linh. Tại sao như vậy? Bởi vì trong 3 tiếng đồng hồ đầu tiên đó, loài người đã làm công việc của mình. Họ đóng đinh Ngài, họ nhiếc móc Ngài, thậm chí những kẻ cướp đồng bị treo với Ngài cũng nhiếc móc Ngài nữa. Sau lần đầu, ít nhất cả hai kẻ cướp ấy cũng cùng rủa xả Ngài. Kế đó, kẻ thù đi vòng quanh phía dưới, lắc đầu, vừa chế nhạo Ngài. Trong 3 tiếng đồng hồ đầu tiên, loài người đang làm công việc của mình và làm một cách tồi tệ nhất. Trong 3 tiếng đồng hồ thứ nhì, Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài. Trong 3 tiếng đồng hồ đầu tiên, Ngài chịu đựng đau đớn trong tay loài người. Và trong 3 tiếng đồng hồ thứ nhì, Ngài chịu đau đớn thay cho nhân loại. Trong 3 tiếng đồng hồ đầu tiên, Ngài chết vì tội lỗi. Trong 3 tiếng đồng hồ sau, Ngài chết thay cho tội lỗi của cả thế gian. Bởi vậy, trong thời gian diễn ra bóng tối vật lý, thì thật sự cũng có ánh sáng thuộc linh. Vào lúc ấy, Chúa Giêsu đang làm công việc của Ngài. Trong 3 tiếng đồng hồ đầu tiên đó, tội lỗi đang dốc toàn lực mà nó có thể làm đặng tiêu diệt Ngài. Trong 3 tiếng đồng hồ sau, Ngài hiến linh hồn của Ngài trở thành một của lễ dâng thay cho tội lỗi. Trong 3 tiếng đồng hồ sau cùng đó, Ngài trả thay cho mọi tội lỗi của thế gian. Và cũng chính trong giai đoạn đó, Ngài đã trở nên có tội vì cớ chúng ta. Bởi vậy, Ngài bị Đức Chúa Trời bỏ, mặc dầu lúc đó Ngài là Đấng Christ đang thực hiện công việc làm hòa cho cả thế gian bởi chính Ngài. Như được nói ở trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 5 câu 19. Tại đây, chúng ta tìm thấy một điều nghịch lý khó hiểu biết chừng nào liên hệ đến việc Chúa Giê-xu bị treo trên thập tự giá. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 15, câu 35-36. Có mấy người đứng đó nghe vậy thì nói rằng, coi kìa, hắn kêu Ê-li. Có một người trong bọn họ chạy đến lấy bông đá thấm đầy giấm, để trên đầu cây sậy, đưa cho Ngài uống mà nói rằng, hãy để chúng ta coi thử Ê-li có đến đem hắn xuống chăng. Đám đông đã hiểu sai điều mà Ngài đã nói. Rất có thể họ nghĩ rằng Ngài đã kêu gọi Ê-li, bởi vì lời nói có sự giống na ná giữa các từ ngữ này. Thế nên bọn họ nói rằng, chúng ta hãy chờ xem Ê-li có đến đặng cứu hắn không. Các bạn tự hỏi, không biết bọn chúng có thật sự bán tín bán nghi rằng, có phải Ngài chính là Đấng Mê-si-a chăng? Tôi thiết nghĩ bên trong sâu thẳm của tấm lòng nhân thế, có thể bảo với họ rằng, đây chính là Đấng Mê-si-a. Thế rồi bọn chúng đã cho Ngài nếm một ít chấm để làm dịu cơn khát của Ngài. Đây chẳng phải là thứ thuốc một dược khiến làm dịu cơn đau đớn mà chúng cho Ngài sau đó. Ngài đã nhận lấy chấm để làm ứng nghiệm trọn vẹn lời tiên tri. Ở trong Thi Thiên đoạn 69 câu 21, chúng ban mật đắng làm vật thực tôi và cho tôi uống giấm trong khi khác. Chúng ta xem tiếp lời kỹ thuật ở trong Mác đoạn 15 câu 37-38. Nhưng Đức Chúa Giê-xu kêu một tiếng lớn, rồi chúc linh hồn. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới. Ngài đã không chết vì cớ các bộ phận trong cơ thể của Ngài ngưng hoạt động, nhưng Ngài đã phó thác lại linh hồn của Ngài trong tay Đức Chúa Cha. Thưa các bạn, việc bức màn trong đền thờ bị xé từ trên chí dưới đã được nhiều thầy tế lễ chứng kiến. 3 giờ chiều cũng là đúng thời điểm mà họ đến đó để dâng con sinh tế vào buổi chiều họ đang phục vụ ở trong đền thờ. Sự kiện này chắc hẳn có một số tác động nào đó trên họ. Dù với bất kỳ mức độ nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải ghi nhận rằng sau này có nhiều thầy tế lễ đã đến nhìn biết đạo cứu rỗi của Đấng Christ, như được kỹ thuật ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 6 câu 7. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Như vậy, câu kinh thánh này tiết lộ rằng có nhiều thầy tế lễ đã tin theo cứu Chúa Giê-xu Christ, và chúng ta cũng có đủ lý do để tin rằng trong số này có các thầy tế lễ đang phục vụ trong đền thờ Jerusalem lúc Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Sự kiện lúc Chúa Giê-xu trút linh hồn đúng vào lúc bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới không thể là một sự ngẫu nhiên, cho dù với bất kỳ phương tiện lý luận nào. Cả hai đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Chúa Giê-xu đã trút linh hồn, Ngài không thể chết cho đến khi Ngài đã phó thác linh hồn lại cho Đức Chúa Cha. Ngài đã không chết vì cớ các bộ phận trong cơ thể của Ngài ngưng hoạt động. Dĩ nhiên, điều ấy có nghĩa là Ngài chết một cách khác thường so với bất kỳ một ai trong chúng ta. Thưa các bạn, tôi đã hiện diện với rất nhiều người khi họ sắp chết. Tôi luôn nhận thấy rằng họ thường có một tiếng nấc tức tưởi khi hấp hối. Điều sau cùng trước khi họ chết là tất cả mọi người đều muốn cố gắng kéo dài hơi thở của mình. Nhưng Chúa Giê-xu không làm điều đó. Ngài trút bỏ linh hồn của Ngài. Bởi vậy, điều đó đã khiến cho sự chết của Ngài trở nên khác thường, ngay cả trong các giác quan vật lý của cơ thể. ngay chính trong giờ phút ấy, bức màn bị xé làm đôi. Bức màn tượng trưng cho nhân tánh của Chúa Giêsu Christ. Sách Lê Bi Ký cho chúng ta biết nhiều hơn về ý nghĩa của bức màn trong đền thờ, bởi vì sách Lê Bi Ký đề cập đến công việc phục vụ trong đền tạm. Như các bạn có thể nhớ lại, bức màn đó nói về nhân tánh của Đấng Christ, và chính điều này mang đến cho chúng ta một sứ điệp lớn lao. Như các bạn biết, nhân tánh của Đấng Christ hay là đời sống của Đấng Christ khiến chúng ta thấy tách biệt khỏi Đức Chúa Trời, không thể tiếp cận với Ngài. Đời sống vô tội của Đấng Christ chỉ ra cho chúng ta thấy rằng đời sống của chúng ta thật đầy tội lỗi biết bao. Ngay chính giờ phút Ngài trút linh hồn, bức màn trong đền thờ bị xé ra. Thế thì, sự chết của Ngài đã mang chúng ta đến cùng với Đức Chúa Trời, chứ không phải đời sống của Ngài. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 15, câu 39. Thầy đội đứng đối ngang Ngài, thấy Ngài trút linh hồn như vậy thì nói rằng, người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng đây là một sự xác nhận đức tin của viên bách nhân đội trưởng, hay còn gọi là sĩ quan lính La Mã. Và đây là hành động lớn lao nhất mà ông ta có thể làm được trong lúc bấy giờ. Ông ta có thể đã không nói lên được nhiều điều mà ông muốn để tỏ bày niềm tin của mình nhiều hơn điều này. Ông ta nhận biết rằng Chúa Giêsu chính là con của Đức Chúa Trời. Ông ta cũng nhận biết rằng Ngài là ai và biết chắc Ngài đang làm điều gì. Tôi không tin rằng viên đội trưởng này đã hiểu biết nhiều chi tiết về thần học. Người đàn ông này chưa bao giờ đọc các sách về thần học của tiến sĩ Strong hay của bất kỳ thần học gia nào. Ông ta biết đủ khi đứng dưới chân của thập tự giá, nhìn xem Đấng Christ chịu chết. Và đó là tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi tội nhân cần nên làm như vậy. Ngài đòi hỏi chúng ta đến với Ngài bằng tất cả niềm tin. Đó là điều mà viên đội trưởng này đã làm. Chúng ta cũng cần nên nhớ rằng, người đàn ông này là một người La Mã ngoại giáo và thực hiện việc đóng đinh một cách hết sức dã man. Tôi tin rằng, từ 9 giờ phút đó trở đi, ông ta chắc chắn đã được Ngài biến đổi trở nên một người rất là nhân hậu. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.